như vậy thì đấy gọi là, đây là tóm lại nè, thân này là có tướng mạo, có sinh diệt, cho nên nó thuộc về vô thường. Ha, tức là thân nó có tướng mạo, có sinh diệt, cho nên thuộc về vô thường, là cũng không phải ta. Tâm thì tuy nó không có tướng mạo thô, nhưng mà nó lại có những cái trạng thái tế, nó luôn luôn sinh diệt, cho nên cũng thuộc vô thường. À, như vậy thì nói chung lại là cái gì có tướng mạo, ha, có tướng mạo, có sinh diệt thì đều là vô thường, là không phải ta. À, thì quý vị nhớ được câu này á, mà quán kỹ á, thì hết không có lầm. Cho nên kinh Kim Cang mà có câu là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, dược kiến chiêu tướng phi tướng nguyên tức kiến như lai. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tức nghĩa là phàm cái gì có tướng á, thì đều là hư vọng, không thật, phải không? Nghĩa là cái gì có tướng, bởi vì có tướng á, là có tạo tác, là có sinh diệt, là điều thuộc về vô thường hết. Còn cái không có tướng thì nó không thuộc sinh diệt, không thuộc vô thường đó thì mới thật. Thì như vậy thân tâm của mình đều là cái tướng duyên hợp, thấy không? Cho nên là không thật. Vậy thì mình giác ngộ mà thân tâm này á đều là không thật, đều là vô ngã. Nhưng mà nói như vậy đó, rồi quý vị có khi là sẽ có cái mắt quán chỉ là thân cũng là vô ngã, tâm cũng vô ngã, vậy thì rốt lại còn gì, phải không? Thân của lòng không có người ta, rồi tâm cũng không có người ta, là cái gì cũng vô ngã hết, không có ta gì hết. Vậy thì mình tu gì? Rồi cuối cùng là còn gì? Cuối cùng là gì? Cuối cùng là có ta hay không, phải không? Cho nên là mấy chỗ này mà không có nghĩa là thấu kỹ được thì quý vị tu sẽ có nghi ngờ. Mình tu vậy tu là cuối cùng là không có ta, vậy là tu để làm gì, là tu sao, cuối cùng là tới đâu? Nhưng mà ở đây là nói là phá cái vô ngã, là phá cái gọi là cái chấp không có thật, cho nên phá là phá cái chấp thôi, không phải thật ta mà mình chấp là ta, cho nên là phá. Nhưng mà còn cái gì rõ được vô ngã, phải không? Tất cả đều là vô ngã hết, thì nhưng mà cái gì rõ được vô ngã đó, thì chính cái đó mới là cái chỗ sống cái chân thật của mình. Cái đó thì không có phá được, bởi vì nó rõ được cái vô ngã, cho nên hiểu được chỗ đó thì mình thấy ở trong các kinh gọi là kinh A Hàm, gọi là kinh Nikaya thì thường thường chỉ phá cái chấp ngã thôi, cho nên chỉ nói đến vô ngã mà chưa nói đến chân ngã, phải không? Các kinh Nikaya, các kinh A Hàm đó là giai đoạn đầu, cho nên Phật chỉ phá vô ngã thôi mà chưa nói đến cái chân ngã đó. Cho nên khi ở trong đó nói là các vị mà khi mà tôi đến vô ngã rồi thì chứng niết bàn giống như là cửa cuối hết, lửa tắt vậy thôi, mà không nói gì nữa thêm nữa. Nhưng mà tới các kinh Đại Thừa, ha, như kinh Pháp Hoa, kinh là Lăng Nghiêm rồi đó, thì mới nói đến cái chỗ chân ngã chân thật. Cho nên ở đây mới nói rõ nè, không? Do mình thấy thanh tâm này không phải ngã, cho nên mọi sự chấp về thanh tâm nó đều bỏ xả bỏ, thì mọi sự do thanh tâm mình tạo nghiệp đó cũng dừng, thì cái quả khổ đau đó của thanh tâm bên đây nó không còn. Thì như vậy là mình giác ngộ cái đó, cũng gọi là giác ngộ, gọi là ngũ uẩn phi ngã của tinh thần Bát Nhã. Nghĩa là mình giác ngộ là dừng nghiệp, dừng nghiệp không còn tạo tác nữa thì được giải thoát. Còn có nghiệp tức là còn có tạo tác, là còn có sinh diệt, dù cho tạo tác nó vi tế tới đâu. Cho nên quý vị học thì trong cái nghiệp đó là có cái nghiệp thiện, ha, nghiệp thiện, nghiệp ác, rồi có cái nghiệp gì nữa, nghiệp bất động, ha, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp bất động. Thì quý vị còn tạo nghiệp thiện á thì sanh vào cõi thiện cõi lành, tạo nghiệp ác thì sanh vào cõi ác cõi dữ, ha. Nhưng mà còn tạo cái nghiệp bất động á thì cũng còn sanh. Quý vị biết sanh đâu không? Cái nghiệp bất động là cái nghiệp gì? Là cái nghiệp tu thiền định á. Ví dụ như các vị mà ngày xưa ở bên Ấn Độ là tu về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, tức là tứ thiền và tứ không định đó, thì cái đó thuộc về cái nghiệp bất động. Ha, nghiệp là nghiệp bất động. À, nhưng mà còn có nghiệp thì cũng còn có sanh, cho nên khi mà chết thì sanh về các cõi trời đó. À, cho nên bởi vì còn tạo tác còn nghiệp. À, còn các vị a la hán là dừng nghiệp, không còn tạo tác nữa, cho nên các vị mới đến vô sanh. À, bởi vì mà khi mà các vị a la hán mà chết rồi á thì khó tìm được cái chỗ sinh của các ngài, phải không? À, cho nên có câu chuyện tại Phật đó, có một ông bà la môn, ông có cái tài là ông gõ vào cái sọ của người chết á, là ông biết người đó chết sinh về đâu. Cho nên các vị bà la môn đó mới thấy vậy, là thấy ông này vậy, là vậy là ông này làm ăn được, có thể là dùng ông này để làm tiền được đây. Cho nên các vị đó mới trang điểm cho ông tốt đẹp, dẫn đi khắp nơi, nghĩa là ai có người chết người ta mà đang có sợ tới là cho ông gõ, là biết người này sinh đâu, sinh đâu chỉ ra, thì người ta cho tiền rất là nhiều. Thì lúc hôm đó là đi tới chỗ Phật, cho nên mới thấy những đệ tử Phật á, sao là hôm nay đi đâu đông vậy, thì họ mới hỏi, thì nó là đi đến bây giờ nghe Phật cúng dường Phật và nghe tiếng Pháp. Thì mấy vị bà la môn nói là Phật có gì hay đâu, tôi có ông nghĩa là bà la môn này rất là hay, nghĩa là người ai mà người chết gì đó mà có sợ nó đem tới là gõ đó là biết sinh đi đâu à, còn Phật của các ông đó là có biết gì không. Thì các vị kia đó là Thế Tôn của tôi nó còn biết nhiều hơn nữa kìa. Thì hai bên nó cãi nhau, cãi nhau cuối cùng nó nói thôi bây giờ ông nói vậy thì ông đây đến gặp Phật đi cho biết. Đó, thì ông mới dẫn cao bà la môn đó đến gặp Phật. Thì Phật biết trước, Phật mới sai người đi tìm năm cái sọ, thì bốn cái sọ của những người sanh gọi là sanh vào địa ngục, sanh vào ngạ quỷ, sanh làm người, sanh cõi trời, còn một cái sọ của một vị a la hán rồi đem để sẵn đó. Khi ông bà la môn đó đến thì Phật mới hỏi, mới chỉ đầu cái sọ này là sanh vào đâu, thì ông cũng nói đúng, sọ này là sanh vào địa ngục. À, tới cái sọ kia nó sanh vào ngạ quỷ, bốn cái sọ đó ông gõ vào ông nói được đúng hết. Tới cái sọ thứ năm á thì ông gõ vào không biết cái sanh đâu hết. Cái ông suy nghĩ hoài, Phật kết thúc sao ông thấy là sanh vào đâu, thì cuối cùng ông lắc đầu, ông nói là con không biết. À, thì Phật nói cái này thì ông làm sao biết được, đây là cái sọ của một vị a la hán mà a la hán là vô sinh, cho nên là không còn có chỗ sinh, thì ông làm sao biết được. À, thì ông nói Phật thì làm sao mà để mà học được cái cách mà để mà biết hết được cái này, thì Phật mới bảo tao chỉ xuất gia với Phật là mới được. Cho nên sau đó mới xuất gia cho Phật á, rồi ông tu ông mới quán cho ông kiếm được a la hán. À, thì như vậy để cho thấy nha, với bậc a la hán thì là vô sanh, cho nên không còn chỗ sanh nữa, không còn chỗ đi đến. À, tức là các ngài là dừng nghiệp, không còn tạo nghiệp. À, đó là gọi là cái giác ngộ, cái dứt nha, gọi là giác ngộ hạ để phá cái vô minh thượng nha.